Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thanh Hà, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 7 2020. Cảnh sát Hồng Kông thông báo vụ bắt giữ đầu tiên chiếu theo luật an ninh quốc gia vừa được Trung Quốc thông qua. Tại Hoa Kỳ, tình hình dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát ở nhiều nơi. Châu Âu mở cửa biên giới cho công dân 15 nước, trong đó có Trung Quốc, với một số điều kiện. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, áp đặt luật Hồng Kông. Hên an ninh, Bắc Kinh đánh cược trên sự thờ ơ của phương Tây. Theo dòng thời sự, phải chăng Bắc Kinh thổi bùng lửa xung đột ở biên giới Ấn Trung để dập tắt bất đồng nội bộ? Kính thưa quý vị, hôm nay đúng kỷ niệm ngày cựu thuộc địa Anh quốc được trao trả cho Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông thông báo vụ bắt giữ đầu tiên trong khuôn khổ luật an ninh quốc gia vừa được thông qua. Trên mạng Twitter, cảnh sát Hồng Kông cho biết một người đàn ông có mang theo lá cờ biểu tượng cho nền độc lập của Hồng Kông đã bị bắt sáng nay vì bị xem là vi phạm luật an ninh quốc gia mới. Cảnh sát Hồng Kông nhấn mạnh đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi luật này có hiệu lực. Luật an ninh quốc gia vừa được Chủ tịch Tập Cận Bình ký ban hành sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày hôm qua. Vụ bắt giữ đầu tiên chiếu theo luật an ninh quốc gia diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc 1 tháng 7 1997. Mặc dù có lệnh cấm tập hợp, hôm nay một nhóm người biểu tình đã tập trung tại một khu phố. Theo hãng tin AFP, cảnh sát Hồng Kông đã dùng vòi rồng để giải tán nhóm người này. Tính đến cuối ngày, tổng cộng đã có ít nhất 180 người bị bắt, trong đó có 7 người bị bắt chiếu theo luật an ninh quốc gia. Hôm nay, trong buổi lễ đánh dấu 23 năm ngày Hồng Kông được trao lại cho Bắc Kinh, trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng luật an ninh quốc gia là sự kiện quan trọng nhất đối với Hồng Kông kể từ năm 1997. Nhưng phe dân chủ Hồng Kông lo ngại là luật này sẽ triệt tiêu các quyền tự do và nền tự trị mà đặc khu này vẫn được hưởng theo quy chế một quốc gia hai chế độ. Cụ thể, nội dung luật này là như thế nào? Thông tin viên RFI trong khu vực Stefan Lagarde gửi về bài tường trình.
Avec cette loi de sûreté pour Hong Kong, le monde découvre le régime sous lequel vivent près de 1,4 milliard de Chinois. Le texte.
Với luật an ninh quốc gia áp đặt lên Hồng Kông, thế giới biết được là 1 tỷ 400 triệu người dân Trung Quốc sống trong một chế độ như thế nào. Văn bản luật được công bố ngay trước nửa đêm ngày hôm qua, bao gồm 6 chương, 66 điều khoản, quy định 4 nhóm tội danh mà người dân Hồng Kông mới biết khi vừa thức dậy sáng nay. Đó là các tội hoạt động lật đổ, ly khai, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. Đây là những tội danh rất mơ hồ để có thể áp dụng rộng rãi, nhưng cảnh sát Hồng Kông đã cụ thể hóa luật này ngay từ ngày hôm nay, thứ Tư. Các thông báo bằng tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh đã được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội. Xin trích: chú ý, những ai mang theo cờ, hô các khẩu hiệu, dương các biểu ngữ hay có ý định ly khai, lật đổ sẽ đều bị xem là vi phạm luật an ninh quốc gia. Những người phạm tội nặng nhất có thể lãnh án tù chung thân, luật quy định những hình phạt đặc biệt, cấp thẩm quyền xét xử đặc biệt. Theo lời một quan chức cao cấp của Trung Quốc, thì đối với những vụ án phức tạp, các nghi can sẽ bị đem sang Hoa Lục để xét xử. Nhưng quan chức này không nói rõ thế nào là vụ án phức tạp.
Stéphane Lagarde, Busan, RFI.
Về phản ứng của quốc tế, trước hết là của Hoa Kỳ, trong thông cáo hôm qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Hồng Kông bị nhấn chìm trong guồng máy an ninh của Bắc Kinh. Washington dọa ban hành thêm một loạt biện pháp trả đũa việc Trung Quốc tước đoạt quyền tự trị của đặc khu hành chính này.
Cuối tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ đã rút lại quy chế ưu đãi về tài chính và thương mại dành cho Hồng Kông. Ngoài ra, ông Pompeo đánh giá hôm qua là một ngày buồn thảm đối với người dân Hồng Kông, đối với tất cả những ai yêu chuộng tự do tại Trung Quốc. Còn tại Ottawa, chính phủ Canada kêu gọi các kiều dân đang sinh sống ở Hồng Kông đề cao cảnh giác trước nguy cơ bị bắt giữ vô tội vạ và rủi ro bị dẫn độ về Hoa Lục với luật an ninh vừa có hiệu lực. Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua cũng đã bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc là Trung Quốc đã ban hành luật an ninh Hồng Kông bất chấp những cảnh báo về những hậu quả tiêu cực đối với Bắc Kinh. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng luật an ninh mới có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng đến quy chế tự trị của Hồng Kông và tác động xấu đến tính độc lập của nền tư pháp tại đặc khu hành chính này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cho rằng hình ảnh cũng như là mức độ tin tưởng vào Trung Quốc của các tập đoàn châu Âu có thể sẽ bị xấu đi. 27 quốc gia trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà trong đó có Anh, Pháp, Đức hay Nhật Bản cùng lên án luật an ninh Hồng Kông mà Bắc Kinh vừa ban hành. Đài Loan thì mở văn phòng đón nhận người tị nạn Hồng Kông. đáp trả những chỉ trích nói trên. Trong cuộc họp báo sáng nay, đại diện của văn phòng Trung Quốc đặc trách về Hồng Kông và Macau, ông Triệu Hiểu Minh đã gay gắt tuyên bố phương Tây có quyền gì để hạch sách Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông. Hồng Kông không còn liên quan gì đến các nước phương Tây nữa. Nếu muốn áp đặt mô hình một quốc gia, một chế độ, thì đó là công việc nội bộ của Trung Quốc từ trong nguyên văn. Ông Triệu cũng đã chỉ trích những quốc gia muốn trừng phạt Trung Quốc trên vấn đề Hồng Kông khi cho rằng đó là lối suy nghĩ của những quân ăn cướp.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, ngân sách quốc phòng của nước Úc sẽ tăng 40% trong những năm tới trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Trong chiều hướng này, theo lời Thủ tướng Scott Morrison, Úc sẽ xét lại chiến lược an ninh và sẽ mua thêm tên lửa hành trình.
Trong 10 năm tới đây, Úc sẽ chi ra 270 tỷ đô la Úc, tương đương với 170 tỷ đô la Mỹ, để trang bị và cải tiến khả năng phòng thủ. Sức mạnh của quân đội Úc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ gia tăng đáng kể, theo như giải thích của Thủ tướng Scott Morrison vào ngày hôm nay. Người Úc phải ý thức đang bước vào một thời đại bất thuận lợi về mặt chiến lược. Hai xu hướng song song đối nghịch làm Canberra lo ngại là chính sách co cụm của Hoa Kỳ trong lúc Trung Quốc bành trướng. Thủ tướng Úc cảnh báo tiếp, cho dù Úc có tiêu trừ được đại dịch, Úc cũng phải chuẩn bị bước vào thời kỳ hậu COVID-19, một thế giới nghèo hơn, nguy hiểm hơn và hỗn loạn hơn. Trong bối cảnh phải lo tự vệ, Úc sẽ mua tên lửa hành trình của Mỹ loại ICBM-158 có tầm phóng nhiều ngàn cây số bay đến Trung Quốc. Úc cũng sẽ trang bị máy bay tự hành, nghiên cứu vũ khí mới, tên lửa mới loại cực siêu thanh. Quân đội Úc cũng sẵn sàng đi đến bất cứ chiến trường nào nếu quyền lợi quốc gia đòi hỏi, theo lời Thủ tướng Morrison.
Về tình hình dịch COVID-19, hôm qua các quan chức cao cấp của ngành y tế Mỹ đã kêu gọi người dân, đặc biệt là những người trẻ, nên đeo khẩu trang và tránh các đám đông để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 này đã vượt tầm kiểm soát ở nhiều nơi. Radio Trần trước các thượng nghị sĩ, bốn bác sĩ đứng đầu các cơ quan y tế của Hoa Kỳ cho biết họ rất lo ngại vì số ca nhiễm mới đang tăng vọt tại hơn phân nửa số bang của Mỹ, trong khi châu Âu đã thành công trong việc khống chế virus. Theo thống kê của hãng tin Reuters, hôm qua đã có hơn 47.000 ca nhiễm mới được ghi nhận. Đây là kỷ lục về số người bệnh mỗi ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ. Là một trong số những người ra điều trần hôm qua, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh nhiễm Quốc gia Mỹ, dự báo là số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Hoa Kỳ có thể lên tới 100.000. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki gửi về bài tường trình.
Devant les sénateurs, le docteur Fauci ne laisse place à aucun doute.
Phát biểu với các thượng nghị sĩ, bác sĩ Fauci nói rất rõ, xin trích, tôi rất lo ngại và không hài lòng về tình hình hiện nay, bởi vì chúng ta đang đi sai hướng. Khi chúng ta nhìn biểu đồ các ca nhiễm mới, rõ ràng là chúng ta không kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh. Mỗi ngày, Hoa Kỳ lại ghi nhận thêm hơn 40.000 ca nhiễm COVID-19. 12 bang bị nặng nhất ở miền Nam nước Mỹ đã tạm ngừng dỡ bỏ phong tỏa hoặc phong tỏa trở lại. Theo dự báo của Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh nhiễm Quốc gia Mỹ, tình hình có thể sẽ còn xấu hơn trong những tuần tới. Bác sĩ Fauci nói, tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy mỗi ngày có thêm đến 100.000 ca nhiễm nếu chúng ta không đảo ngược được xu thế. Đó là những dự báo mà Phó Tổng thống Mỹ không muốn bình luận. Trong cuộc họp báo với ekip đặc trách phòng chống dịch, ông Mike Pence vẫn giữ nguyên lập trường như những ngày qua. Ông phát biểu, chúng tôi sẵn sàng đối phó và chúng tôi được chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết. Tôi muốn nói với người dân ở 12 bang mà số ca bệnh đang tăng, đó là chúng tôi sát cánh với các bạn. Điểm đáng nói là ông Mike Pence tuy vậy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang và tuân thủ các chỉ thị của nhà chức trách địa phương. Bản thân ông cũng đeo khẩu trang khi đến phòng họp báo. Nhưng điều này không có nghĩa là Phó Tổng thống Mỹ thay đổi lập trường, vì ông vẫn nhấn mạnh rằng việc từ chối đeo khẩu trang là quyền tự do của mỗi người.
Trong khi đó, thì Liên hiệp châu Âu tiếp tục mở thêm cửa cho du khách nước ngoài sau biên giới giữa các nước thành viên kể từ hôm nay đến lượt biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu được mở. Danh sách đầu tiên với 44 quốc gia nhưng không có Mỹ và Nga. Năm nước châu Á-Thái Bình Dương lọt vào danh sách này là Nhật, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Thái Lan. Trung Quốc được bật đèn xanh nhưng với một số điều kiện. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường thuật.
On a eu d'un côté les Européens qui par principe ne voulaient pas rouvrir les portes à plus de 10 pays au départ avec la préoccupation d'une éventuelle
quyết định của Liên hiệp châu Âu được chấp thuận và có hiệu lực sau nhiều ngày thương lượng rà soát về mặt pháp lý để danh sách dựa trên các tiêu chí khách quan nhất, không một sơ hở nào. vừa tránh bị lên án là thiên vị hay có dụng ý tẩy chay một nước nào đó, vừa yểm trợ hữu hiệu cho chính sách vực dậy kinh tế của Liên hiệp châu Âu qua việc đón doanh nhân và du khách trở lại, vừa đáp ứng được nhu cầu không mở toang cánh cửa cho đại dịch COVID. Tiêu chuẩn chính yếu là tỷ lệ người bị lây nhiễm siêu vi corona tại một nước. Các công dân không phải là người châu Âu, phải đến từ một quốc gia có ít hơn hoặc tối đa là ngang bằng với số ca lây nhiễm trung bình tại châu Âu, tức là 16 người trên 100.000 dân. Do vậy, Brazil, Hoa Kỳ và Nga bị loại. Châu Mỹ chỉ có hai nước vào danh sách là Canada và Uruguay. Châu Phi được 4 nước, Algeria, Tunisia, Maroc và Rwanda. Trung Quốc là nước thứ 15 nằm trong danh sách kèm theo Hoa Kỳ. Brussels buộc Bắc Kinh phải tuân thủ luật chơi công bằng. Nếu công dân Trung Quốc muốn trở lại châu Âu, thì công dân châu Âu cũng phải được quyền sang Trung Quốc. Danh sách có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 và sẽ được xét lại cứ mỗi 2 tuần. Một chi tiết quan trọng, danh sách chỉ có tính yêu cầu thành viên Liên hiệp châu Âu có quyền nhận hay không nhận công dân của những nước có tên trong danh sách.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về thời sự chính trị tại châu Âu hôm nay, sau nước Pháp đến lượt nước Đức nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng, trong bối cảnh khối này đang phải đối đầu với những thách thức lịch sử, đặc biệt là tác động của dịch COVID-19. Nhiệm kỳ chủ tịch của Đức đã được khởi động một cách biểu tượng vào tối qua bằng việc chiếu lên cổng Brandenburg ở Berlin khẩu hiệu bằng nhiều thứ tiếng: mọi người hãy cùng nhau khôi phục châu Âu. Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Angela Merkel và ekip của bà đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua cho nhiệm kỳ này. Đây là lần đầu tiên từ năm 2007, Berlin làm chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu và cũng là một trong những dịp cuối cùng cho lãnh đạo chính phủ Đức để lại dấu ấn trên trường quốc tế trước khi bà rút lui khỏi chính trường vào cuối năm 2021. Trong 6 tháng nắm chức chủ tịch, lẽ ra nước Đức phải tập trung vào những hồ sơ gây go như Brexit, khí hậu, di dân. Nhưng dịch COVID-19 đã làm đảo lộn mọi dự tính. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Macron hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Merkel đã nhấn mạnh là từ nhiều thập niên, kể cả trước đó, Liên hiệp châu Âu chưa bao giờ gặp những thách đố kinh tế to lớn như thế. Trước mắt, nhiệm kỳ chủ tịch của Berlin sẽ thật sự bắt đầu với cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu trong 2017 và 18 tháng 7 tại Brussels, một cuộc họp được coi là có tính chất quyết định cho tương lai của khối này. Lãnh đạo 27 nước thành viên sẽ cố đạt được thỏa thuận về kế hoạch phục hồi kinh tế 750 tỷ euro, lần đầu tiên sẽ do toàn bộ Liên hiệp châu Âu vay chung. Giống như Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Merkel ngay từ thứ Hai đã gây áp lực lên các đối tác châu Âu để đạt được thỏa thuận ngay từ tháng 7 trước kỳ nghỉ hè. Để đạt được thỏa hiệp, phải thuyết phục 4 nước chủ trương siết chặt ngân sách, đó là Hà Lan, Áo, Thụy Điển và Đan Mạch. Những nước này khó chấp nhận một kế hoạch chủ yếu có lợi cho các nước Nam Âu, tức là những nước bị dịch COVID nặng nhất.
Hôm nay tại Nga là ngày cuối cùng trưng cầu dân ý với kết quả đã được biết trước. Theo AFP, kết quả cuộc bỏ phiếu được dự báo hiến pháp tu chính sẽ được đa số tán đồng và sẽ được hành pháp ban hành vào đầu năm 2021, chưa chi mà văn bản mới đã được bày bán ở các hiệu sách. Ngày hôm qua, Tổng thống Putin kêu gọi 110.000 cử tri chọn con đường mang lại ổn định, an ninh và thịnh vượng cho quốc gia mà ông gọi là đã hồi sinh từ những hỗn loạn của thời hậu Xô Viết. Theo những người chỉ trích chế độ, chính quyền Putin đã gia tăng các thủ đoạn bảo đảm trước chiến thắng. Một trong những biện pháp đập vào mắt là dựng các phòng phiếu giả chiến ở khắp nơi, trong sân nhà, trong sân vận động, trong sân chơi, không tôn trọng tiêu chí bảo mật và ngăn ngừa gian lận.
Về thời sự quốc tế, tại Hội đồng Bảo an, Mỹ bị chỉ trích khi kêu gọi kéo dài lệnh cấm vận vũ khí hôm qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cuộc họp về hạt nhân. Iran, Washington, Moscow, Bắc Kinh và Tehran đã có những trao đổi gay gắt. Trong hậu trường, Mỹ đã cố gắng đàm phán với các nước nhằm đạt được một dự thảo nghị quyết kéo dài vô thời hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tháng 10. 2020, nhưng tại Đại hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dường như bị cô lập và bị chỉ trích nặng nề. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm chi tiết.
Pour ce premier échange de passe officiel depuis que les États-Unis ont évoqué un nouvel embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, aucun ministre.
Trong một cuộc trao đổi chính thức đầu tiên kể từ khi Mỹ nhắc tới một lệnh cấm vận mới về vũ khí đối với Iran, các bộ trưởng và nhà ngoại giao đều nói thẳng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tấn công thẳng vào Tehran, còn đồng nhiệm Iran coi ông Pompeo như một kẻ quấy rối. Nga và Trung Quốc vốn bị nghi ngờ muốn bán vũ khí cho Iran đã nói sẽ phản đối mọi ý định triển hạn lệnh cấm vận và chắc chắn bỏ phiếu phủ quyết. Đại sứ Nga cũng đã tố cáo Washington tìm cách gây áp lực tối đa. chính quyền Trump không giấu giếm là nếu dự thảo nghị quyết này không được thông qua, Mỹ sẽ kích hoạt một cơ chế trong thỏa thuận hạt nhân nhằm tái áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran. Đại sứ các nước châu Âu khẳng định lại thái độ không hài lòng trước những bằng chứng mới đây cho thấy Iran vẫn tiếp tục củng cố kho vũ khí hạt nhân. Nhưng họ cũng cứng rắn nhắc nhở rằng nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018. Và do vậy, hoàn toàn không thể đòi hỏi kích hoạt cơ chế áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Câu chuyện địa chính trị nhiều tập này có lẽ còn kéo dài cho đến tận mùa thu.
Karine Auton, New York, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo quân Taliban trước các cuộc tấn công nhắm vào lính Mỹ. Hôm qua, ông Pompeo họp qua cầu truyền hình với nhân vật số 2 của Taliban và cũng là trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, Mullah Barada. Trong cuộc trao đổi này, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh ông chờ đợi ở phía Taliban phải tuân thủ những thỏa thuận với Washington, kể cả cam kết không tấn công vào lính Mỹ đang đồn trú ở Afghanistan. Tuyên bố này được đưa ra sau tiết lộ của báo New York Times. Theo đó, thì Nga đã chi tiền cho quân Taliban để sát hại lính Mỹ.
Nga thông báo với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là không hề xảy ra tai nạn hạt nhân tại nước Nga. Tuần trước, tổ chức ngăn cấm phổ biến vũ khí hạt nhân cho biết đài quan sát của họ tại Đan Mạch phát hiện lượng phân tử phóng xạ cesium 134, 137 và plutonium 103 tăng bất bình thường trong không khí. Sự hiện diện của các phân tử phóng xạ này xuất phát từ một vụ thử nghiệm hạt nhân hay tai nạn hạt nhân. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố không có phát hiện một tai nạn hạt nhân nào tại nước Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông, Bắc Kinh đánh cược trên sự thờ ơ của phương Tây. Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hôm nay là cuộc trắc nghiệm đầu tiên đối với luật an ninh Hồng Kông vừa được Bắc Kinh ban hành, mạnh tay khai tử mô hình một quốc gia hai chế độ, bội ước với cộng đồng quốc tế về quy chế đặc biệt dành cho vùng từng là thuộc địa cũ của Anh. Phải chăng ông Tập Cận Bình đã trông thấy trước là phương Tây sẽ bất lực trước sức mạnh của Trung Quốc và sẽ bỏ rơi phe dân chủ Hồng Kông? Hồng Kông luôn tổ chức một cuộc tuần hành vì dân chủ vào mỗi ngày mùng 1 tháng 7, ngày mà Anh Quốc trao trả lãnh thổ này cho Bắc Kinh. Hồng Kông cũng là nơi duy nhất tại Trung Quốc vẫn tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát phong trào mùa xuân Bắc Kinh năm 1989 vào ngày mùng 4 tháng 6 hàng năm. Truyền thống đó liệu có bị khai tử vì luật an ninh Hồng Kông vừa có hiệu lực hay không? Luật an ninh liên quan đến Hồng Kông đã chính thức có hiệu lực vào lúc 11 giờ đêm qua giờ địa phương. Nội dung cụ thể của văn bản này đã được giữ kín cho đến giờ chót. Nhân danh đạo luật nhằm chống lại các hoạt động ly khai, các âm mưu khủng bố, cấu kết với các lực lượng bên ngoài để lật đổ chế độ. Mà sáng nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ những người đầu tiên cưỡng lại guồng máy an ninh của Bắc Kinh. Theo giới phân tích, dưới những cụm từ rất chung chung của luật an ninh mới, ai cũng có thể nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh Trung Quốc. Chính vì thế mà các phong trào đối lập ở Hồng Kông đã tự giải thể, những tiếng nói bất đồng hoặc là đã tìm đường lưu vong hoặc xóa hết những vết tích chống đối. Một nhà quan sát cho rằng đó là bàn thắng đầu tiên của Bắc Kinh. Theo ân xá quốc tế thì mục tiêu của chính quyền Trung Quốc là dùng nỗi sợ hãi để cai trị Hồng Kông. Tuy nhiên, phải đợi thêm một vài giờ nữa mới biết được rằng chiến lược bàn tay sắt đó của Bắc Kinh có đủ để thuyết phục dân chúng Hồng Kông từ bỏ truyền thống tuần hành vì dân chủ vào mỗi ngày mùng 1 tháng 7 hay không. Theo các nhà quan sát, qua việc mạnh tay và bằng mọi giá nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát Hồng Kông, Trung Quốc đã có nhiều tính toán cùng một lúc. Thứ nhất là vĩnh viễn dẹp các phong trào phản kháng đã âm ỉ từ mùa xuân năm ngoái với các cuộc xuống đường có khi huy động được cả hơn 1 triệu người dân Hồng Kông để chống đối luật dẫn độ. Chính quyền Trung Quốc cũng lo ngại làn sóng phản kháng này là một thứ virus chính trị trong con mắt của Bắc Kinh có nguy cơ lan đến Hoa Lục. Thứ hai là chính quyền Trung Quốc không muốn để cộng đồng quốc tế trông thấy hình ảnh các nghị viện ủng hộ dân chủ Hồng Kông khoác lên vai lá cờ Anh hay là người biểu tình giương cao lá cờ Mỹ trên đường phố để cầu cứu Hoa Kỳ can thiệp như mới chỉ cách đây 1 năm. Nhà Trung Quốc học Peter Grease, Đại học Manchester ở Anh Quốc cho rằng ông Tập Cận Bình không muốn mất mặt về Hồng Kông, nhất là đối với công luận trong nước. Điểm thứ ba, theo như ghi nhận của nhà báo Pierre Aski, nguyên là phóng viên báo Libération tại Bắc Kinh, thì luật an ninh Hồng Kông có thể là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc nay đã đủ mạnh và sẵn sàng thách thức phần còn lại của thế giới, mà đứng đầu trong số ấy là Hoa Kỳ. Chính quyền Tập Cận Bình thừa biết rằng Tây Phương sẽ ồn ào lên án Bắc Kinh thâu tóm Hồng Kông, Mỹ dọa trừng phạt một số các quan chức của Trung Quốc thuộc Đảng Cộng sản, hủy các điều khoản ưu đãi dành cho Hồng Kông. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn áp đặt luật an ninh liên quan đến Hồng Kông. Bởi lẽ Bắc Kinh biết rõ đòn giơ cao đánh khẽ của chính quyền Trump, biết rõ sự chia rẽ vì những lợi ích kinh tế và thương mại của các thành viên trong Liên hiệp châu Âu, biết rõ cái thế yếu của chính quyền London sau đại dịch COVID-19 và Brexit. Giới quan sát chỉ hy vọng là phe dân chủ Hồng Kông đủ chín chắn để hiểu được rằng sẽ là một sai lầm nếu trông đợi vào sự yểm trợ của các nền dân chủ lâu đời phương Tây để cưỡng lại với guồng máy an ninh từ Hoa Lục.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí xã hội của Thùy Dương, nói về nhà hàng Pháp mở cửa lại nhưng nhiều khó khăn đang chờ đón. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế với đề tài báo động đỏ tăng trưởng toàn cầu suy sụp vì virus corona, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Phải chăng Bắc Kinh đang thổi bùng lửa xung đột ở biên giới Ấn Trung để dập tắt bất đồng nội bộ? Xin mời quý vị cùng với Trọng Thành giải mã cho câu hỏi này. Giữa tháng 6 vừa qua, xung đột bùng phát tại vùng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc gây tổn thất lớn về nhân mạng cho cả hai phía. Vì sao lại xảy ra xung đột đẫm máu giữa Trung Quốc với Ấn Độ vào thời điểm này? Nguyên cớ có thể dẫn đến xung đột thì có rất nhiều. Tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc, thiếu căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp tại vùng biên giới Ấn Trung, không khí dân tộc chủ nghĩa tại Ấn Độ hay thế đối đầu chiến lược giữa Hoa Kỳ cùng các đồng minh mà New Delhi là một bên tham gia để ngăn chặn các tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nguyên nhân nói trên dường như chưa đủ để giải thích cho việc căng thẳng tại vùng biên giới Ấn Trung đột ngột bùng phát thành xung đột đẫm máu. Theo nhiều nhà quan sát, một lý do cơ bản khiến Trung Quốc quyết định gây hấn với Ấn Độ là do khủng hoảng nội bộ có khả năng đã vượt tầm kiểm soát. Vị thế của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình lung lay, giết gà để dọa khỉ, xung đột với Ấn Độ có thể chính là thủ đoạn bất đắc dĩ của lãnh đạo tối cao nhằm dập tắt mọi tiếng nói, chỉ trích trong nội bộ. Mục theo dòng thời sự của RFI hôm nay tổng hợp một số thông tin về chủ đề này. Trước hết, xin giới thiệu nhận định của một nhà nghiên cứu về Trung Quốc hàng đầu tại Ấn Độ, ông Jayadeva Ranade, Chủ tịch Trung tâm Tư vấn Central for China Analysis and Strategy, tác giả cuốn Trung Quốc lộ diện, giải mã tư duy chiến lược của Bắc Kinh.
Trong một bài trả lời phỏng vấn báo The Hindu ngày 7 tháng 6 về lý do đằng sau hành động của Trung Quốc tại thung lũng Ganwan, vùng biên giới Ấn Trung, nơi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu, chuyên gia Ấn Độ bác bỏ cách lý giải của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ. Theo đó, căng thẳng song phương xuất phát từ quan niệm khác nhau về đường kiểm soát thực tế. Chuyên gia Jayadeva Ranade thiên về quan điểm cho rằng việc quân đội Trung Quốc xâm nhập sang vùng Ấn Độ kiểm soát là hoàn toàn có chủ ý và đã được lập kế hoạch từ trước. Chuyên gia Ấn Độ lưu ý là chính quyền Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với tình trạng bất mãn ngày càng gia tăng trong nước với số lượng người thất nghiệp tăng vọt 70 triệu người. Giới trí thức, sinh viên, cán bộ đương chức hay về hưu bất bình với chế độ độc tài cá nhân của ông Tập Cận Bình. Bản thân quân đội Trung Quốc rất ít thể hiện quan điểm. Hồi đầu tháng 5 vừa qua đã công bố một bài viết dài tỏ ra lo ngại về viễn cảnh kinh tế ảm đạm. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, báo New India Express ngày 27 tháng 6, nhà Trung Quốc học Jayadeva Ranade nhấn mạnh thêm là mọi người đang mất niềm tin vào sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình và bắt đầu đặt câu hỏi về lời hứa của ông về giấc mộng Trung Hoa khi Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia khá giả toàn diện vào năm 2021, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là năm tới. Phục hồi chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ Trung Quốc bị mất do các hiệp ước bất bình đẳng với các cường quốc nước ngoài là một cam kết của ông Tập Cận Bình trong chủ trương giấc mộng Trung Hoa. Như vậy, cổ vũ cho các hoạt động quân sự trong tranh chấp lãnh thổ với láng giềng dường như là ngọn cờ duy nhất mà ông Tập khả dĩ có thể giương lên để quy tụ niềm tin trong xã hội Trung Quốc.
Trong một bài tổng thuật mới đây về tình hình nội bộ Trung Quốc trên tờ Le Monde, nhà báo Frédéric Lemaître ghi nhận thái độ phản ứng ngày càng dữ dội của nhiều trí thức Trung Quốc đối với chế độ Tập Cận Bình. Tình hình khác hẳn cách nay hơn 2 năm khi tư tưởng Tập Cận Bình được đưa vào Hiến pháp Trung Quốc.
Trên các mạng xã hội trong những ngày gần đây lưu truyền một phát biểu ghi âm lên án trực tiếp lãnh đạo tối cao Trung Quốc của bà Thái Hà, cựu giáo sư trường đảng Trung ương Trung Quốc. Phát biểu dường như đã được đưa ra trong một cuộc họp bí mật của thành phần những người có vai vế trong hàng ngũ chế độ Cộng sản. Cựu giáo sư trường đảng Trung Quốc lên án ông Tập Cận Bình là người cản trở sự tiến lên của đất nước và của chính đảng Cộng sản. Báo Đài Loan Taiwan News dẫn lời của cựu giáo sư Thái Hà gọi đảng Cộng sản Trung Quốc là một thây ma chính trị và chủ tịch Tập Cận Bình là một chùm mafia điều khiển đất nước và dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu lãnh đạo tối cao không bị lật đổ.
Mâu thuẫn nội bộ Trung Quốc dường như đã ở mức thượng tầng của hệ thống quyền lực, theo ghi nhận của báo chí Đài Loan.
Taiwan News cho biết mâu thuẫn giữa hai nhân vật quyền lực nhất trong chế độ Cộng sản Trung Quốc hiện rõ giữa ban ngày trong cách đánh giá hoàn toàn trái ngược nhau về thực trạng kinh tế Trung Quốc. Trong kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc tháng trước, một năm trước thời điểm mà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ trở thành xã hội khá giả toàn diện, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đưa ra con số thống kê khẳng định là có đến 600 triệu người dân Trung Quốc vẫn đang sống với mức thu nhập hàng tháng là 1.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 140 đô la Mỹ, có nghĩa là ở mức nghèo. Cũng trong dịp họp này, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi phục hưng lại nền kinh tế vỉa hè, mà theo ông sẽ mang lại cơ hội cho sự phục hồi kinh tế. Khoảng một tuần sau, các phát biểu của Thủ tướng đồng loạt bị báo chí chính thống dỡ bỏ.
Về mâu thuẫn trên thượng đỉnh quyền lực tại Trung Quốc, nhà nghiên cứu Pháp Jean-Paul Yassine có loạt bài đáng chú ý trên trang mạng chuyên về Trung Quốc Quaisonchine.net mang tựa đề Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường phải chăng đang xung khắc với nhau.
Nhà nghiên cứu Jean-Paul Yassine chú ý đến đợt phản công của phe cánh lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình chống lại các tuyên bố của Thủ tướng họ Lý. Đứng đầu là ông Hoàng Khôn Minh, lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của Đảng. Tổng cục Thống kê vốn trực thuộc chính phủ cũng ngay lập tức ra thông báo cải chính cách đánh giá của Thủ tướng. Theo nhà nghiên cứu Pháp Jean-Paul Yassine, thì dường như lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình đang tìm mọi cách dập tắt mọi ý kiến bất đồng trong nội bộ trước khi bà lãnh đạo Trung Quốc bước vào cuộc họp kín quan trọng hàng năm tại Bắc Đới Hà trong dịp cuối hè. Lãnh đạo họ Tập dường như lo ngại bị Thủ tướng Lý Khắc Cường lấn át vào thời điểm mà phương thức điều hành độc đoán của ông Tập Cận Bình rõ ràng đang để lại những hệ quả ngày càng nghiêm trọng cho xã hội Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trên đây là phần trích đoạn mục theo dòng thời sự của RFI với chủ đề Biên giới Ấn Trung, phải chăng Bắc Kinh thổi bùng lửa xung đột để dập tắt bất đồng nội bộ. Quý vị quan tâm xin mời theo dõi toàn bài trên trang nhà của RFI tiếng Việt.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cảnh sát Hồng Kông thông báo vụ bắt giữ đầu tiên chiếu theo luật an ninh quốc gia vừa được Trung Quốc thông qua. Tại Hoa Kỳ, tình hình dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát ở nhiều nơi. Châu Âu mở cửa biên giới cho công dân 15 nước, trong đó có Trung Quốc, với một số điều kiện. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện áp đặt luật an ninh Hồng Kông, Bắc Kinh đánh cược trên sự thờ ơ của phương Tây. Theo dòng thời sự, phải chăng Bắc Kinh thổi bùng lửa xung đột ở biên giới Ấn Trung để dập tắt bất đồng nội bộ? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Vị, hôm nay 1 tháng 7, Đức trở thành chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu. Vào lúc chỉ còn một năm nữa, bà Angela Merkel sẽ rời chính trường. Trang nhất của La Croix đăng ảnh nữ thủ tướng giữa lá cờ châu Âu với hàng tựa lớn, thời điểm của bà Merkel. Tương tự, Le Figaro chạy tựa, thách thức châu Âu cuối cùng của bà Angela Merkel. Về kinh tế, Le Figaro quan tâm đến Airbus cú sốc xã hội mang tính lịch sử, Liberation dành trang bìa cho thế hệ sinh thái với các tân thị trưởng của Đảng Xanh tại Pháp. Hồng Kông, Trung Quốc áp đặt luật an ninh là đích chính của Le Monde với nhận định luật này đã làm tắt hẳn ảo tưởng của phương Tây về chế độ Bắc Kinh. Hồng Kông cũng là chủ đề được các báo bàn luận nhiều nhất bên cạnh bà Angela Merkel. Le Monde lưu ý, theo truyền thống thì ngày 1 tháng 7 tại Hồng Kông được đánh dấu bằng hai sự kiện riêng biệt, lễ thượng kỳ với triển văn của trưởng đặc khu và cuộc tuần hành lớn của người dân vào buổi chiều. Năm 2003, có đến nửa triệu người tham gia cuộc tuần hành để chống lại luật an ninh. Hôm nay lần đầu tiên, tất cả các cuộc tập họp đều bị cấm với cái cớ dịch bệnh virus corona.
Le Figaro và Le Echo nhắc lại ngày 1 tháng 7 năm ngoái, các thanh niên biểu tình đòi dân chủ đã xông vào nghị viện Hồng Kông, giương lá cờ Anh quốc, thách thức quyền lực độc tài Trung Quốc. Hôm qua, dưới pano búa liềm, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia nhằm đàn áp đặc khu vốn được bảo đảm quyền tự trị cho đến năm 2047, thông qua một hiệp ước với Anh quốc.
Liberation nhận xét, chỉ trong vài tuần lễ, Bắc Kinh đã áp đặt điều mà chính quyền Hồng Kông không thể buộc được cho người dân suốt 23 năm qua. Đó là một luật an ninh quốc gia mà cả 7 triệu rưỡi dân lẫn nghị viện Hồng Kông đều không được tham vấn. Đạo luật có nội dung được chữ kín đến phút chót, được ban hành vào lúc 23 giờ giờ địa phương và có hiệu lực ngay lập tức. Ông Đái Khải Tư, chủ tịch luật sư đoàn Hồng Kông, coi đây là chuyện vô tiền khoáng hậu về mặt hiến định. Theo luật này, Bắc Kinh có thể trừng phạt mọi hành động ly khai, nổi dậy, khủng bố, những khái niệm mơ hồ trong luật an ninh ở Trung Quốc để đàn áp đối lập. Nếu vi phạm, có thể bị chẩn độ sang Trung Quốc. Khung hình phạt cao nhất là chung thân đối với những người lãnh đạo phong trào. Tội khủng bố được định nghĩa rất rộng, từ quăng bom xăng đến làm hư hại, bôi bẩn phương tiện công cộng. Những tiếng nói quan ngại của các tổ chức phi chính phủ của G7, NATO, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu đều không có tác dụng, kể cả những biện pháp trừng phạt đầu tiên của Washington. Ân xá quốc tế cho rằng mục đích của Bắc Kinh là cai trị Hồng Kông thông qua sự sợ hãi.
Nhiều người Hồng Kông vội vã gỡ những tấm affiche ủng hộ dân chủ, những tài khoản Twitter, WhatsApp, Telegram xóa đi những nội dung chống chế độ. Một nhà đấu tranh tên tuổi khuyến cáo, hãy xóa hết những trao đổi của chúng ta trên WhatsApp. Luật sư Lương Doãn Tính nhận xét, sự giải thể Hồng Kông diễn ra với tốc độ khủng khiếp.
Hoàng Chi Phong rời khỏi đảng Democito và đảng này cùng với nhiều đảng khác giải thể trong cùng ngày hôm qua. Ông Lương Tụng Hằng, nhóm Hồng Kông National Front giải thích đó là để giảm thiểu nguy cơ. Hai năm qua, nhóm bị truyền thông thân Bắc Kinh theo dõi rất sát, chụp hình các thành viên và những người tình nguyện. Cũng như anh, vài trăm người khác không thể rời đặc khu vì hộ chiếu đã bị tịch thu trong khi chờ ra tòa. Khoảng một năm qua, cảnh sát đã bắt trên 9.100 người. Cựu trưởng đặc khu Lương Chấn Anh chi đã hứa thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 115.000 euro, cho những ai giúp bắt được những người mà ông gọi là kẻ vô lại. Một ủy viên hội đồng địa phương Chu Chát nói, quy chế một đất nước hai chế độ đã chết cùng với tương lai của Hồng Kông. Ai còn muốn đầu tư vào một nơi mà luật lệ nằm trong tay Bắc Kinh, các nhà đầu tư và tư bản sẽ dần dần ra đi.
Không chỉ có thế, Bắc Kinh còn muốn kiểm soát cả tư tưởng, tiêu diệt tinh thần tự do của người Hồng Kông, đặc biệt nhắm vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông.
Le Monde cho biết, một cuộc triển lãm và trình diễn nghệ thuật mang tên Câu chuyện của năm đầu tiên vẽ lại 12 tháng biểu tình đòi dân chủ ở đặc khu dự kiến diễn ra vào tuần trước đã bị ách lại 2 ngày trước khi khai mạc. Các đài truyền hình và truyền thanh phát thông cáo tố cáo những kẻ nổi dậy, nêu ra những hình phạt trên nền tiếng còi xe cấp cứu. Những tấm áp phích to tướng xuất hiện đầy trên các đường phố, hành lang metro, chạm xe buýt trùm lên toàn bộ các toa tàu điện, ca ngợi đạo luật an ninh quốc gia. Một nhà sản xuất phim ảnh cho biết, các đối tác Trung Quốc luôn áp đặt trong hợp đồng một điều khoản cấm các bình luận chính trị. Một năm sau phong trào dù vàng, tập đoàn Alibaba mua lại nhật báo uy tín của Hồng Kông sau China Morning Post, và từ đó các vấn đề nhạy cảm ít được đề cập tới, những cây bút xôn xáo nhất biến mất. Toàn bộ truyền thông đều biết rằng phải tự kiểm duyệt. Phát ngôn viên một thiên đăng thân Bắc Kinh cho rằng nhà trường, báo chí và chính quyền phải lo giáo dục ái quốc, một chương trình tẩy não từng bị thất bại bởi Hoàng Chi Phong, lúc đó mới là một học sinh 15 tuổi. Trong khi hệ thống giáo dục Hồng Kông luôn khuyến khích tinh thần phản biện, quan điểm mau ích chỉnh đốn tư tưởng lại được làm sống dậy.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong bài phân tích hồi kết của ảo tưởng phương Tây khi chìa bàn tay hòa hiếu với Trung Quốc, Lưu Mông nhận định việc thông qua luật an ninh Hồng Kông đã làm tắt liệm niềm hy vọng vốn là cơ sở cho chính sách mở cửa của Hoa Kỳ. Phương Tây đã sai lầm khi tin tưởng vào Trung Quốc. Cuộc tranh luận một lần nữa được dấy lên.
Ngày 1 tháng 7 năm 1997, khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, phương Tây tràn ngập lạc quan. Năm 2001, Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và một số người mơ rằng Hồng Kông sẽ treo con virus dân chủ vào xã hội Trung Quốc. Phương Tây giờ đây phải để tang cho một chính sách mà đối với Pháp đã bắt đầu từ năm 1964 khi tướng De Gaulle công nhận Trung Quốc Cộng sản và được áp đặt sau chuyến thăm của ông Richard Nixon năm 1972. Orville Shell, chuyên gia về Trung Quốc, kể lại sau vụ Thiên An Môn, Tổng thống George Bush cha bí mật gửi cố vấn an ninh quốc gia đến Bắc Kinh để nối lại đối thoại, cho biết người dân Mỹ bị sốc và Tổng thống Bush đang rất khó xử. Đặng Tiểu Bình, kẻ chủ trương vụ thảm sát, thay vì ở thế thủ, lại ngang nhiên khẳng định không bao giờ để cho bất kỳ ai can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.
Nhà Trắng biện minh cho chủ trương hòa diệu là tự do hóa kinh tế sẽ giúp dân chủ hóa các chế độ toàn trị. Thực tế đã diễn ra ngược lại. Trong cuốn sách Cái chết của sự cam kết, Orville Shell nhận định chính sách từng mang lại 50 năm hòa bình thịnh vượng nay đã cáo chung. Nếu Trung Quốc không cải cách chính trị và chuyển đổi để hội nhập vào trật tự thế giới, không có lý do gì để Hoa Kỳ tiếp tục chìa tay ra cho Bắc Kinh, bởi vì Tập Cận Bình coi cải cách là mối đe dọa cho đảng Cộng sản.
Chính quyền Donald Trump còn đi xa hơn, cho rằng sai lầm trên là thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ thập niên 30 và cần sửa đổi lại 40 năm quan hệ với Trung Quốc theo kiểu một chiều bất công. Trong khi phương Tây nhìn thấy chính sách hòa hiếu đã giúp cho Trung Quốc làm giàu trên lưng của mình, Bắc Kinh lại cho đây là một cái bẫy mà họ tự hào đã không rơi vào. Các nhà lãnh đạo Cộng sản coi cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 là sự yếu kém của kinh tế thị trường và đại dịch virus corona chứng tỏ ưu thế của chế độ Trung Quốc. Từ nhiều năm qua, ông Tập Cận Bình đã đưa ra quan điểm là mô hình phương Tây đang đi xuống. Việc siết chặt Hồng Kông là bằng chứng cho thấy Trung Quốc nghĩ rằng họ đang ở thế thượng phong. Và theo Lưu Mông, có rất ít hy vọng là những quan ngại sâu sắc của các ngoại trưởng G7 hôm 17 tháng 6 sẽ làm thay đổi được ý định của Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên còn tuyên bố đạo luật của Mỹ về Hồng Kông xứng đáng quẳng vào thùng rác.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thùy My. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí xã hội do Thùy Dương phụ trách, nói về tình hình các nhà hàng Pháp được mở cửa trở lại trong bối cảnh tháo dỡ phong tỏa, thế nhưng nhiều khó khăn đang chờ đón họ.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, sau thời gian toàn nước Pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, dưới sự mong chờ ngóng đợi của nhiều thực khách và giới kinh doanh, các nhà hàng, quán xá dần dần được mở cửa trở lại ở những mức độ khác nhau. Đây là dịp để các nhà hàng sắp xếp lại công tác tổ chức kinh doanh, phục vụ khách, tìm hướng đi mới phù hợp với tình hình hay chuẩn bị đối mặt với những khó khăn, thách thức khi tương lai trước mắt vẫn còn nhiều điều chưa đoán định được. Thở phào nhẹ nhõm vì được mở cửa kinh doanh trở lại, nóng lòng được đón các thực khách, nhưng ẩn chứa sau đó là nỗi lo làm thế nào để đảm bảo an toàn cho cả thực khách và nhân viên nhà hàng, đảm bảo thu đủ bù chi khi có nhiều khoản chi phát sinh để đảm bảo vệ sinh, trong khi khả năng phục vụ thực khách tại chỗ lại bị giảm mạnh do yêu cầu về giãn cách xã hội. nhiều chủ nhà hàng thậm chí đã quyết định không mở cửa trở lại vì họ tự thấy kinh doanh thời hậu COVID-19 sẽ không mang lại đủ doanh thu để duy trì nhà hàng. Với họ, thà đóng cửa còn hơn. Đó là tâm sự của nhiều chủ nhà hàng, trong đó có bà Denise Chantil, chủ nhà hàng Chez Denise, thành phố Uzès. Trả lời phỏng vấn của đài France 3 ngày 28 tháng 5, bà chia sẻ về quyết định khó khăn của mình.
Tôi không có ý định mở cửa lại nhà hàng, tôi không có đủ chỗ, tôi chỉ có thể xếp chỗ cho 20 khách trong nhà hàng, trong khi bình thường chúng tôi có khả năng phục vụ tới 40 thực khách. Thế nên tôi không thể tuyển dụng lại các nhân viên của mình, tôi sẽ không có đủ nguồn thu để trả lương cho họ, cũng như thanh toán các khoản chi khác.
Khách hàng giảm, doanh thu giảm, đó là tình cảnh chung hiện giờ của các nhà hàng. Nhưng có lẽ trong bối cảnh này, những nhà hàng hoạt động theo phương thức bán hàng cho khách mang đi có nhiều thuận lợi hơn là những nhà hàng phục vụ thực khách tại chỗ kiểu truyền thống. Chị Phương Hoa, chủ nhà hàng Lê Lê Việt Nam, quận 11 Paris, giải thích với RFI Việt ngữ.
Trong thời gian vừa qua thì sau cái dịch COVID thì bên nhà hàng cũng gặp những khó khăn. Đầu tiên là chúng tôi phải đóng cửa mất 2 tháng. Trong thời gian đó thì chúng tôi đã làm những bữa ăn bằng món bò bún để ủng hộ cho hai bệnh viện của Paris, đó là Saint-Pitié và Saint-Antoine. Và chúng tôi quay ngược trở lại mở cửa là bắt đầu từ 11 tháng 5. Nhà hàng của chúng tôi thì không phải theo diện nhà hàng truyền thống, mà mô hình của chúng tôi đó là mang đi là chủ yếu. Thế cho nên thực ra thì nói về cái sự ảnh hưởng nhiều sau khi mở lại thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều lắm so với trước kia. Cái đối tượng chính của nhà hàng là toàn bộ là dân văn phòng và nhà hàng chỉ mở có mỗi buổi trưa. Nhưng sau khi quay lại thì dân văn phòng người ta đi làm ít hơn. Thế cho nên là khách hàng cũng giảm đi phải đến 70% so với đợt trước khi dịch COVID. Bây giờ là mỗi một người đi làm chỉ đi 1 đến 2 buổi trên một tuần và mọi người dự kiến là khoảng phải sau đến tháng 9 thì mọi hoạt động mới quay lại như bình thường. Thế nhưng mà có một điều sau khi mở cửa lại thì tôi thấy là số lượng khách đến cửa hàng thì giảm, nhưng mà tâm lý của mọi người bây giờ ngại va chạm cho nên mọi người đặt những cái đơn hàng lại là nhiều lên để mua cho gia đình với bạn bè và ăn uống tại nhà. Thế chính vì như thế thành ra là nói về cái doanh thu của nhà hàng thì không bị giảm đi quá nhiều so với trước khi bị phong tỏa.
Trước khi xảy ra dịch bệnh, nhà hàng Sen Việt quận 3 Paris chuyên phục vụ khách văn phòng rất đông khách. Nhưng nay do dịch bệnh, người lao động làm việc từ xa nhiều nên nhà hàng của chị Lê Thị Hòa cũng vắng khách hơn. Để cải thiện doanh thu, chị Hòa đã đăng ký dịch vụ của các kênh giao hàng trên mạng. Chị Lê Thị Hòa giải thích thêm với RFI Việt ngữ.
Thực sự thì sau phong tỏa COVID mà nhà mình hoạt động trở lại thì mình thấy cái lượng khách bị giảm đi rất là nhiều. Vì khách ở trong cái khu vực của mình chủ yếu là khách của Bugo, cho nên là mọi người vẫn còn làm việc ở nhà ấy. Nên là doanh số của mình gần như chỉ đạt khoảng 30% so với lại trước đây thôi. Rất là khó khăn khi mà mình sắp xếp công việc cho nhân viên cũng như là đảm bảo các cái khoản chi phí của nhà hàng hiện tại. Nhà mình trước đây thì chủ yếu là khách mang đồ ăn đi, khách ăn bọc tê chiếm đến 80% doanh số của cửa hàng. Khách ăn tại chỗ thì cũng có nhiều nhưng mà cũng không bằng khách ăn bọc tê. Còn bây giờ thì tất cả là mọi người ăn bọc tê hết rồi. Trước đây thì nhà hàng nhà mình thuộc dạng cũng đông khách, buổi trưa thì phục vụ không xuể được cho nên là mình không có đăng ký qua các cái kênh livestream như là Deliveroo hay là Uber. Nhưng mà bây giờ là nhà mình đã phải đăng ký qua các cái kênh giao hàng như thế để mình bù đắp lại cái phần doanh thu thiếu hụt trước đây đấy. Đấy là cái thay đổi lớn nhất đấy.
Trong cái rủi, liệu có cái may nào hay không? Liệu giai đoạn giải tỏa hậu COVID-19 có mang lại cơ hội nào cho nhà hàng hay không? Chị Lê Thị Hòa chia sẻ.
Trong cái giai đoạn này thật sự là mình chưa nhìn thấy cái điều gì thuận lợi. Nhưng mà có một cái hy vọng là mình hy vọng là cái kênh giao hàng online nó sẽ phát triển hơn một chút để đẩy mạnh cái doanh số của cửa hàng mình lên thôi. Cũng có thể là những cái nhà hàng nhỏ nó sẽ có sức cạnh tranh so với các nhà hàng lớn, bởi vì là người ta không ngồi trước plát nhiều cho nên là cái chủ yếu là chất lượng phục vụ như thế nào thôi. Và đây cũng là một cái thời điểm mình nghĩ là có thể là một cái cơ hội để các cái nhà hàng nhỏ như nhà hàng mình nó sẽ có chỗ đứng trong lòng của thực khách hơn, khi mà người ta không quan trọng cái việc là vị trí ngồi nó phải rộng rãi hay thế nào nữa, mà tất cả đều là mang đi, cho nên là người ta sẽ chọn vào cái khẩu vị đồ ăn nó phù hợp. Thì đấy cũng là một cái điểm cộng mà để mình có thể có thêm khách hàng trong cái thời điểm này.
Không chỉ khó khăn về doanh thu trước mắt, nhiều chủ nhà hàng khác còn lâm vào cảnh không dám mạo hiểm đầu tư vì không biết điều gì sẽ chờ đón họ thời hậu COVID. Một chủ nhà hàng ở Uzerge nhấn mạnh trên đài France 3.
Vấn đề là chúng tôi không nhìn thấy tương lai sẽ như thế nào. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không biết là chúng tôi có thể đầu tư như thế nào. Chúng tôi không biết có thể tuyển dụng được bao nhiêu người. Chúng tôi phải tuyển dụng người cho 4 tháng tới đây. Nhưng giờ thì tất cả đều phải đình lại hết. Hiện thời chúng tôi đang bị mắc kẹt.
Chưa biết là tương lai sẽ thế nào chính là điều khiến nhiều chủ nhà hàng đau đầu nhất. Anh Baptiste Renoir, quản lý nhà hàng Ocre Paris, nhấn mạnh trên đài France 24 ngày 29 tháng 5.
Alors en cuisine, ça qu'on fait livraison et vente à emporter depuis le 24 mars, on a réagi très très rapidement et depuis ce temps-là.
Nhà bếp của chúng tôi chuẩn bị các món ăn để khách mang theo và để giao hàng đến nhà cho khách kể từ ngày 24 tháng 3. Chúng tôi đã phản ứng rất nhanh và kể từ đó, tất nhiên là chúng tôi đã quen với việc đeo khẩu trang và găng tay khi làm việc. Ở phòng ăn, mặc dù các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh vốn đã rất là nghiêm ngặt, nhưng tất nhiên là chúng tôi vẫn phải nâng cao mức độ lên thêm một bậc nữa. Gần đây để mở cửa trở lại, tôi đợi đến đầu tháng 7. Tôi đã nhờ bố mẹ tôi đến nhà hàng 2-3 lần để họ thử làm thực khách ngồi ở bàn ăn. Ở những lần thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi tập với 1-2 nhân viên phục vụ để xem triển khai các biện pháp an toàn vệ sinh thế nào cho đúng. Chẳng hạn như chúng tôi thấy có một vấn đề rất là lớn liên quan đến việc khách hàng sử dụng nhà vệ sinh của nhà hàng. Tôi còn chưa biết rõ lắm sẽ phải làm như thế nào với tay nắm nhà vệ sinh khi khách hàng sử dụng chúng. Nhưng vấn đề về nhà vệ sinh không phải là điều khó khăn lớn nhất. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ chúng tôi sẽ được đón khách ở mức độ nào. Nhà hàng của chúng tôi có thể đón đông khách nhất ở tỷ lệ bao nhiêu để bù được các khoản chi phí. Bây giờ thì chúng tôi vẫn phải đang chờ đợi và chuẩn bị. Chúng tôi sẽ chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào.
Riêng giới chủ nhà hàng ở Paris còn phải đối mặt với một thách thức khác khi kỳ nghỉ hè sắp đến. Quản lý nhà hàng Ocre giải thích tiếp.
Chúng tôi còn có một vấn đề khác nữa, đó là người dân Pháp sẽ được phép đi lại. Họ được phép đi nghỉ. Chúng ta cũng biết là người lao động vẫn có quyền tích góp ngày nghỉ phép được hưởng lương, kể cả đối với giai đoạn họ được hưởng chế độ thất nghiệp bán phần. Như vậy là sẽ có nhiều người đăng ký kỳ nghỉ phép. Và chúng ta biết rằng kể từ tháng 7, tháng 8, vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, sẽ vắng vẻ. Mọi người sẽ đi nghỉ hè và đổ về các tỉnh. Điều này là tốt cho kinh tế của ngành nhà hàng ăn uống của cả nước nói chung. Nhưng ở vùng Île-de-France, chúng tôi sẽ tiếp tục bị thất thu. Bởi vì những tháng phong tỏa vừa qua là những tháng mà thường thì chúng tôi làm việc tương đối nhiều.
Thường thì Paris, một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới, đón rất đông du khách nước ngoài. Nhưng năm nay thì có lẽ sẽ khác. Còn người dân Paris hiện giờ thì đang nóng lòng rời thủ đô đông đúc chật chội sau thời gian dài phong tỏa bí bách để đi nghỉ hè. Các nhà hàng, quán xá ở Paris vì thế sẽ phải còn chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể thấy khách đông đúc nhộn nhịp trở lại.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần phát lại tạp chí Kinh tế với đề tài Báo động đỏ tăng trưởng toàn cầu suy sụp vì virus corona, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng với những tác động tai hại hơn mọi dự báo, đà phục hồi chậm hơn so với mong đợi và dịch COVID-19 đẩy toàn cầu vào một môi trường đầy bất trắc. Thưa quý thính giả và các bạn, từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE cho đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đều đã rất bi quan về viễn cảnh tăng trưởng cho giai đoạn 2020-2021. Tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi khai mạc hội nghị ASEAN qua cầu truyền hình đã không mấy lạc quan khi tuyên bố đại dịch lần này đã làm tiêu tan những thành tích về tăng trưởng mà các nước trong vùng Đông Nam Á tích lũy được từ nhiều năm qua. COVID-19 cuốn trôi 12.000 tỷ đô la của cải trên thế giới. IMF trong bản báo cáo được công bố hôm 24 tháng 6 vừa qua báo động virus corona tác động đến tất cả mọi khu vực địa lý trên toàn cầu. GDP của thế giới thấp hơn đến 4,9% so với hồi năm ngoái. Và để so sánh thì vẫn Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã chỉ ra rằng trận đại hồng thủy tài chính hồi tháng 9 2008 với vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers vỡ nợ chỉ cuốn đi có 0,1% GDP của thế giới. Khác biệt quan trọng giữa vụ ngân hàng Mỹ bị phá sản và đại dịch COVID lần này là tất cả các đầu máy kinh tế của thế giới đã không bị hỏng hay bị đóng băng cùng một lúc như dưới tác động của virus corona. Nhìn vào những cột trụ kinh tế trên toàn cầu thì Trung Quốc là một ngoại lệ may mắn hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới với dự phóng tăng trưởng đang từ 6,9% năm ngoái rơi xuống còn có 1% dưới tác động của một loại siêu vi chủng mới xuất phát từ Vũ Hán. Trong khi đó, thì từ Mỹ cho đến châu Âu và cả Nhật Bản, GDP đều không tăng mà lại giảm trong năm nay, thậm chí là trong một phần cho năm tới. Tăng trưởng của Hoa Kỳ chẳng hạn là âm 8% trong năm 2020. Tổng sản phẩm nội địa tại 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu giảm hơn 10%. Nước Pháp bị nặng hơn so với trung bình trong khối Eurozone. Trước IMF thì hơn một chục ngày, báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE trụ sở đặt tại Paris cũng đã đưa ra những kết luận tương tự. Pháp là một trong những quốc gia bị COVID-19 tấn công mạnh nhất về mặt kinh tế. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp giảm 11,4% trong năm nay, với điều kiện là Paris tránh được làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19. 6% GDP của 37 nước thành viên OCDE có nguy cơ bốc hơi vì virus corona, và tệ hơn nữa là nếu như dịch tái phát, để rồi một phần các hoạt động từ kinh tế đến văn hóa lại bị đóng cửa như hồi mùa xuân vừa qua, thì thiệt hại ước tính lên đến 7,6%. Trả lời trên kênh truyền hình Pháp France 24, kinh tế trưởng của tổ chức OCDE Laurence Boone giải thích các dự báo đều bi quan bởi thế giới đang đứng trước nhiều ẩn số. Đầu tiên hết là ẩn số chung quanh siêu vi chủng mới SARS-CoV-2. Chính vì vậy mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã phác họa ra đến hai kịch bản khác nhau, Laurence Boone cho biết.
Il y a deux choses, au moins plein de choses. C'est une crise sanitaire comme ça est déjà totalement inédite.
Có hai điểm nổi bật. Thứ nhất là khủng hoảng chúng ta đang trải qua lớn đôi so với biến cố hồi năm 2008-2009. Và thứ hai, đây là lần đầu tiên toàn cầu bị tấn công cùng lúc, không một khu vực nào được yên ổn. Chúng ta đang đứng trước nhiều bất trắc, cho nên tổ chức OCDE lập ra hai kịch bản để tìm cách đối phó hiệu quả nhất.
Trong 60 năm hoạt động, OCDE lần đầu tiên ghi nhận là trong thời bình mà thế giới lại bị nghèo đi và COVID-19 gây trở ngại cho tiến trình hội nhập kinh tế của toàn cầu, kèm theo đó là những tác động rất tai hại về mặt xã hội. Mức đo lường đầu tiên là nạn thất nghiệp. Khủng hoảng về y tế lần này đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên đến 10% trong vài tuần lễ. Với Anh Quốc hay Pháp thì OCDE dự phóng là sẽ có tới 15% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Tại Tây Ban Nha, một người trong tuổi lao động trên năm bị thất nghiệp.
Mais ce qui nous inquiète beaucoup en fait c'est quand on regarde là avec la fin du confinement et le début de la réouverture
des activités. Điều khiến chúng tôi lo ngại hơn cả là các biện pháp phong tỏa đã được dỡ bỏ, kinh tế được mở cửa trở lại, nhưng chúng ta vẫn chưa có vaccine, chưa có thuốc trị virus corona. Điều đó có nghĩa là nhiều lĩnh vực kinh tế chưa hoặc không thể nào hoạt động bình thường trở lại như trước mùa dịch. Tôi muốn nói đến ngành du lịch và tất cả những dịch vụ liên quan như nhà hàng, khách sạn, các bảo tàng, các địa điểm giải trí, các chương trình lễ hội, các sự kiện thể thao, v.v. Tác động kèm theo là sẽ có nhiều hãng bị phá sản, nhiều người bị thất nghiệp. Đây chính là những lĩnh vực cần được chính phủ hỗ trợ. Sự giúp đỡ đó phải đi theo hai hướng. Một là giúp các công ty bị nạn tái cơ cấu lại và có thể là chuyển hướng hoạt động. Và hai là tạo điều kiện cho người thất nghiệp dễ hội nhập trở lại vào thị trường lao động. Tuy nhiên, cả hai hướng đi này đều đòi hỏi thời gian và chắc chắn là giai đoạn chuyển tiếp đó sẽ rất đau đớn. Thời gian tới đây sẽ không đơn giản chút nào.
Nhìn sang châu Á, theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì nhóm 5 nước trong khối ASEAN bao gồm là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan vốn rất năng động, sẽ trông thấy GDP giảm đi mất 2%. Tăng trưởng bị suy yếu, đà phục hồi chậm chạp cũng là đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Trong báo cáo được cập nhật vào tháng 6 vừa qua, GDP tại quốc gia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương đang từ 5,4% năm ngoái rơi xuống còn có 0,1% vào năm nay. Mới 2 tháng trước đây thì ADB còn tự tin cho rằng GDP của các nước trong vùng vẫn giữ được ở mức hơn 2%. ADB cũng lưu ý các quốc gia nơi mà ngành du lịch đem về một nguồn thu nhập lớn cũng như là các cái nền kinh tế mà càng tập trung vào các dịch vụ giải trí, nhà hàng v.v. thì tác động của COVID-19 càng tai hại. Câu hỏi cuối cùng là cần phải làm những gì để thoát ra khỏi bức tranh kinh tế ảm đạm đó. Họp báo tại Manila hôm 20 tháng 5, kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Yasuyuki Sawada cho rằng hơn bao giờ hết, chính phủ cần phải can thiệp để hạn chế những tác động tiêu cực cả về mặt kinh tế lẫn xã hội. Tuy nhiên, chính sách can thiệp đó phải đi theo những hướng nào? Kinh tế trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển OCDE Laurence Boone trả lời.
Qu'il y avait déjà des tensions sur les échanges commerciaux bien avant la crise du Covid. Et là, on a vu en fait il y a un carré
des codes. Đã có nhiều mối căng thẳng trong trao đổi mậu dịch trước khi dịch Covid-19 bùng nổ. Chúng ta đã thấy chính những rào cản thuế quan đã đặt ra nhiều vấn đề, ví dụ như thiếu hụt loại giấy để sản xuất khẩu trang y tế, dây chuyền sản xuất của thế giới đã thực sự trong thế bị động. Chúng ta bắt buộc phải tự hỏi cần làm những gì để giao thương và các chuỗi cung ứng hoạt động một cách hiệu quả hơn, công bằng hơn. Theo tôi, chúng ta có thể rút ra được 3 bài học chính, đó là thứ nhất, cần đa dạng hóa các nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu, tránh để một sản phẩm chỉ tùy thuộc vào một hay hai nhà cung ứng. Bài học thứ hai là chúng ta đã ỷ lại và lơ là với việc tích lũy những kho hàng cần thiết. Và ở đây đặt ra vấn đề an ninh quốc gia. Bài học thứ ba là đối với một số lĩnh vực, chúng ta cần có những nhà máy và đơn vị sản xuất ngay tại chỗ, có nghĩa là ngay trên lãnh thổ quốc gia hoặc ở ngay trong khối Liên hiệp châu Âu.
Bất luận là Âu hay Á, việc cả thế giới đã lần lượt và ít nhiều phải tạm đóng cửa các sinh hoạt trong một thời gian đã để lại nhiều vết hằn và những món nợ khổng lồ. Nhìn về tương lai, hoạt động trong một số những lĩnh vực, thí dụ như trong ngành hàng không, khó có thể trở lại bình thường như xưa, cho tới khi nào mà giới y khoa tìm ra được thuốc trị liệu và vaccine chống virus corona. Trước mắt thì cả IMF lẫn OCDE đều không loại trừ kịch bản đen tối nhất, đó là COVID-19 tái phát.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cảnh sát Hồng Kông thông báo vụ bắt giữ đầu tiên chiếu theo luật an ninh quốc gia vừa được Trung Quốc thông qua. Tại Hoa Kỳ, tình hình dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát ở nhiều nơi. Châu Âu mở cửa biên giới cho công dân 15 nước, trong đó có Trung Quốc, với một số điều kiện. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, Bắc Kinh đánh cược trên sự thờ ơ của phương Tây. Theo dòng thời sự, phải chăng Bắc Kinh thổi bùng lửa xung đột ở biên giới Ấn Trung để dập tắt bất đồng nội bộ? Về chương trình ngày mai sau một điểm báo của Tú Anh là phần tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề tái di dời sản xuất về Pháp, thực tế hay là ảo tưởng, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Sau đó là phần phát lại tạp chí xã hội của Thùy Dương, nói về nhà hàng Pháp mở cửa lại nhưng nhiều khó khăn đang chờ đón. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.